Chương 367 Thỏa hiệp. Đây là tình mạng của Lâm Vân. Tu sĩ họ Vi mặc dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không tin một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản được pháp bảo bổn mạng của ông ta oanh kích. Nhưng sau khi đập mấy trăm cái vòng bảo hộ xung quanh Lâm Vân không hề có dấu hiệu bị rạn nứt nào cả, mà vẫn vững vàng ở đó. Sắc mặt của tu sĩ họ Vi trở nên âm trầm. Thực lực của Lâm Vân đã vượt quá dự liệu của ông ta. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh lại có chân nguyên hùng hậu như vậy. Ông ta không biết, cho dù cái xích của ông ta đánh đến sang năm, cũng không thể làm gì được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân đã có Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, chẳng lo bị khô kiệt. Hơn nữa, hiện tại Sơn Hà Đồ đã nhận chủ, không cần phải đợi tinh lực khô kiệt nó mới cung cấp. Lâm Vân muốn hấp thu khi nào thì hấp thu. Sắc mặt của tu vị họ Vi có chút trắng bệch. Bỗng nhiên, thanh xích màu xanh phóng ra ánh sáng mạnh hơn lúc đầu, rồi dùng lực lượng cực lớn đánh về phía vòng bảo hộ của Lâm Vân. Không ngừng vang lên tiếng rầm rầm, vòng bảo hộ của Lâm Vân đã vỡ tan. Thấy tu sĩ họ Vi đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân, các tu sĩ xung quanh đều tán dương. Thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám khiêu chiến với tu sĩ quá thần. Hiện tại chắc hẳn đã biết thực lực cách xa thế nào, không chừng sắp phóng Nguyên Anh ra ngoài rồi. Phóng Nguyên Anh ra làm gì? Đần thế, để chạy chứ còn làm gì nữa. Lông mày Lâm Vân nhăn lại. Hắn không nghĩ tới tinh mang của hắn có thể bị đánh nát. Tiếc rằng trong tay hắn không có pháp bảo nào tiện tay, mà Sơn Hà Đồ là một bí ẩn hắn không muốn lấy ra sử dụng trong trường hợp như thế này. Bỗng nhiên, Lâm Vân cảm thấy có gì nóng rực đang lao về phía mình. Lâm Vân nhìn, đó là ba quả cầu lửa màu xanh nhạt. Ba quả cầu này tản ra khí tức rất khủng bố. À, đó không phải là dị hỏa tam âm lục hỏa sao? Không ngờ Vi tiền bối lại có dị hỏa như vậy. Lần này tên Lâm Vân chết chắc rồi. Thật đúng là dị hỏa tam âm lục hỏa, mạnh thật. Không biết khi nào tôi mới có thể tạo loại lửa đấy. Mơ đi, muốn sử dụng loại lửa đó phải có cơ duyên. Cho dù người có lên tới hóa thần cũng phải xem cơ duyên như thế nào. Có phải tùy tiện là có ngọn lửa đó đâu. Thấy ba quả cầu lửa mang theo áp lực cực lớn đang bao vây mình, thậm chí ngay cả đường lui của mình cũng bị ngăn cản, Lâm Vân chỉ lạnh lùng cười. Hắn rõ ràng không có ý chống cự, mà giơ tay chộp một quả cầu lửa. Người xung quanh thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Người này điên rồi sao? Rõ ràng dám dùng tay để bắt tam âm tụ quả. Nhất định là vừa nãy bị lục xích đánh cho điên rồi. Vừa chạm tới ngọn lửa kia thì đã bị biến thành tro bụi. Vi Trần cũng kinh dị nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Thực lực của tu sĩ Nguyên Anh này không hề kém. Chẳng lẽ hắn không biết là không thể dùng tay đón đỡ tam âm lục hỏa sao? Mặc kệ những người kia nghĩ cái gì, trong nháy mắt, Lâm Vân đã nắm quả cầu lửa tam âm lục hỏa trong tay. Quả cầu lửa liền biến mất vô tung, vô ảnh. Những người xung quanh nhìn thấy Lâm Vân thực sự tiếp được tam âm lục hỏa, thậm chí còn làm tan biến ngọn lửa, đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Vi Trần thì trắng nhợt. Một quả cầu lửa tam âm lục hỏa biến mất khiến cho ông ta thiếu chút nữa phun ra máu. Ngọn lửa này chính là ngọn lửa do ông ta luyện, nhưng đảo mắt đã bị cắt đứt liên lạc. Lâm Vân cười lạnh lùng, trong lòng tự nhủ. Lão tử đã đối kháng với thiên diễm không màu ở tuyệt cảnh thiên diễm vài năm, thậm chí về sau còn bị lão tử thu lại, thì một ngọn dị hỏa nho nhỏ sao có thể đốt ta được? Đoàn lửa tam âm lục hỏa vừa nãy kia đã bị Lâm Vân âm thầm thu vào tinh thần châu. Thu nốt hai quả cầu lửa còn lại vào tinh thần châu, Lâm Vân lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Vi kia. Hắn không chủ động tấn công, bởi vì hắn biết hiện tại hắn còn chưa có khả năng lưu một tu sĩ quá thần lại. Lưỡng bại câu thương còn không bằng giả vờ cao thâm. Tuy nhiên hắn cũng biết tu sĩ họ Vi kia muốn lưu mình lại chỉ là nằm mộng mà thôi. Mà thực lực hiện giờ của mình đã tương đương với hóa thần kỳ, thậm chí còn lợi hại hơn tu sĩ họ Vi kia một chút. Chỉ là do kinh nghiệm chiến đấu với các tu sĩ cấp cao chưa đủ. Thứ hai là mình không có một pháp bảo nào tốt. Cơ thịt trên mặt Vi Trần run rẩy một cái. Ông ta đã coi trọng tên Lâm Vân kia, nhưng vẫn không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Sắc mặt biến ảo một lúc, giống như đã quyết tâm cái gì đó. Trong tay ông ta xuất hiện một hạt châu đen kịch. Lâm Vân vừa thấy hạt châu, sắc mặt liền trầm xuống. Xem ra tay tu sĩ họ Vi kia không bỏ qua cho mình. Lâm Vân không do dự nữa, giơ hai tay lên, tạo thành những ngọn lửa màu tím nhạt cực kỳ khủng bố rồi đánh về phía tu sĩ họ Vi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng thiên diễm kết hợp với tinh quả để công kích. Vì Trần thấy thế liền biết không tốt, lập tức tạo ra một cái thuẫn có hình đầu rắn, nhưng cái thuẫn đầu rắn này bị hòa tan rất nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu kéo dài thêm thì cái thuẫn sẽ tan biến. Nhưng như thế còn chưa hết, Lâm Vân lại phóng thêm mấy chùm tinh hỏa đánh tới. Xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, ngọn lửa màu tím mà Lâm Vân sử dụng mạnh hơn tam âm lục hỏa của vị trưởng lão tạo ra nhiều lắm. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, tinh hỏa kết hợp với thiên diễm, lực công kích không tồi. Nhưng vẫn xa xa không bằng thiên diễm bên trong tinh thần châu. Nếu trực tiếp mang thiên diễm trong đó ra sử dụng, không biết kết quả như thế nào. Lâm Vân rất chờ mong. Lão già họ Vi kia có thể luyện hóa tam âm lục hỏa, không biết mình có thể luyện thiên diễm hay không? Nếu hắn có thể luyện hóa thiên diễm trong tinh thần châu, Lâm Vân tưởng tượng khi mình đối địch với người khác, thiên diễm phô thiên cải địa phóng tới, cho dù có tu vi cao tới đâu, phỏng chừng cũng không chịu được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười vô sỉ một tiếng, mà trong mắt của Vi Trân, nụ cười đó giống như là châm chọc. Lâm đạo hữu, dừng tay lại đã! Mắt thấy tấm lá chắn của mình sắp bị thiêu hủy, mà tay Lâm Vân kia vẫn không ngừng phóng ra lửa, tu sĩ họ Vi mới sợ hãi. Lâm Vân khinh thường nói, à, chẳng lẽ ngươi nói dừng tay là ta phải dừng sao? Ngươi tính là cái đếch gì? Sắc mặt của vị đạo trưởng giống như gan heo vậy. Mình phải rất vất vả mới có được tấm chắn này. Nếu bị hủy thì sẽ không kiếm được cái thứ hai. Nhưng điều này không phải là chủ yếu. Chủ yếu là mình không có cách nào ngăn cản ngọn lửa của Lâm Vân. Có thể tưởng tượng một khi Lâm Vân thiêu hủy tấm lá chắn của mình thì ngọn lửa kia sẽ phô thiên cái địa, đốt cháy mình. Ngoại trừ chạy trốn, ông ta không có cách nào khác. Nhưng có nên chạy trốn hay không? Vi Trân đã là tu sĩ hóa thần. Nếu bỏ chạy đi thì còn gì mặt mũi đi lại trong tu chân giới nữa, trừ khi mình một mực tu luyện không đi ra ngoài. Ông ta thật không ngờ Lâm Vân lại lợi hại đến như vậy. Nếu sớm biết thì cứ để cho hắn đập bể cả phường thị Đông Lâm, còn mình thì không can thiệp. Tôi muốn thương lượng với Lâm đạo hữu một lát. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu chịu lỗ vốn. Tôi tin rằng lần giao dịch này đạo hữu có thể kiếm được món lời lớn nhất. Nếu đạo hữu tin tưởng tôi, chúng ta có thể hợp tác, những chuyện lúc trước coi như chưa từng phát sinh. Vi Trần vội vàng nói. Lâm Vân nghĩ bụng, muốn giết một tu sĩ quá thần cũng rất khó, căn bản là không có biện pháp giết y. Hơn nữa, giết y cũng không có chỗ tốt nào. Tu sĩ họ Vi này là đại trưởng lão của Vạn Bảo Các, trên người khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Hiện tại y không phải sợ mình, mà là không muốn chạy trốn để mất mặt mũi. Dù sao mình cũng đã được rất nhiều thứ tốt, thù cũng được báo. Nếu lão già này đã chủ động đề nghị hòa bình thì có thể kiếm thêm vài chỗ tốt, tội gì không làm. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền cười ha hả, lập tức tạo một cái vòng bảo hộ rồi thu hỏa diễm lại. Vì Trần thấy Lâm Vân đã thu hỏa diễm mới thở phào một tiếng, cũng thu pháp bảo trở về. Các tu sĩ xung quanh đều lặng ngắt như ve mùa đông. Bọn họ đều thật không ngờ Lâm Vân có thể ngăn cản cả tu sĩ hóa thần. Vậy thì mấy tu sĩ nguyên anh như mình sao có thể là đối thủ của hắn? May mà vị trưởng lão đến kịp, nếu không thì bọn họ đã biến thành tro bụi rồi. Ánh mắt của Lâm Vân quét về phía vài tu sĩ nguyên anh. Các tu sĩ nguyên anh phụ trách phường thị Đông Lâm đều chảy mồ hôi lạnh. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tiến lên phía trước, chắp tay nói. Lâm tiền bối, lúc trước chúng tôi suýt nữa đã đắc tội ngài, mong ngài tha lỗi. Tôi là người phụ trách của phường thị Đông Lâm, Ngụy Vu Ngôn. Tí nữa phường thị chúng tôi sẽ có quà tặng cho ngài, còn mong tiền bối bỏ qua cho. Lâm Vân vốn định giáo huấn mấy tên tu sĩ nguyên anh này một trận, nhưng nghe thấy là có quà tặng, đôi mắt hơi híp lại, cười ha hả nói, vậy thì tốt. Nói xong thì mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi vào Vạn Bảo Các. Lưu lại vài tên tu sĩ nguyên anh nhìn nhau, bọn họ chỉ biết cười khổ một tiếng, hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này. Nếu không xuất đầu thì đã không vô duyên vô cớ đắc tội một tiền bối hóa thần. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Vân có thể ngăn cản Vi trưởng lão thì hắn cũng là một tu sĩ hóa thần. Thất Tính, ông tới đây một lát. Lâm Vân thấy Thất Tính đứng ở cửa ra vào, thuận miệng gọi. Vi Trần thấy Lâm Vân gọi một đệ tử kết đan tới, nhưng không lên tiếng. Chỉ có Thất Tính, đến hiện tại ông ta còn không dám tin. Chỉ có mấy năm mà anh chàng Lâm Vân kia đã biến hóa lớn như vậy, Không biết hắn tu luyện là công pháp gì mà tốc độ nhanh như thế. Ông ta cũng rất cảm động với việc Lâm Vân thả ông ta từ trong nhà giam. Huống hồ năm đó, Lâm Vân là người bị người khác tính kế, ông ta có giúp gì được đâu. Thậm chí, lúc Lâm Vân rời đi, hắn còn cho ông ta một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy. Lâm đạo hữu, thật không ngờ đạo hữu đã là tu sĩ hóa thần. Tôi rất hổ thẹn vì không nhìn ra tu vi của cậu. Thật ra, Phi Trân đã mơ hồ cảm thấy trong cơ thể của Lâm Vân có tử phủ, nhưng lại không dám tin. Tu sĩ có thể tu thành tử phù đều là những người có đầy quyền năng. Không trung giới còn chưa có loại người này. Tôi cũng chúc mừng Vi đạo hữu đã tu luyện tới hóa thần. Không biết lần này Vi đạo hữu muốn giao dịch gì với Lâm Mổ. Tôi là người miệng ăn núi lở, không có lời thì tôi sẽ không làm. Lâm Vân cười ha ha nói. Hắn không chủ động giải thích mình không phải tu sĩ hóa thần. Hắn muốn những người này tưởng rằng tu vi của mình rất cao, như vậy mới có lực chấn nhiếp. Vi Trần âm thầm khinh bỉ. Còn miệng ăn núi lở, không phải vừa nãy người mới lấy rất nhiều đồ trong tiệm đó sao? Huống hồ trên người ngươi còn có mấy nghìn lít Huyền Ngưng Hàn Thủy. Nếu ngươi không giàu có thì còn ai giàu có nữa? Nói không chừng ngay cả Thiên Diễm Tinh Kim trong Tuyệt Cảnh Thiên Diễm ngươi cũng có. Lắm tiền nhiều của như vậy còn kêu nghèo, có quỷ mới tin ngươi. Nhưng lời này không thể nói thẳng ra rồi. Vi Trần chỉ cười ha hả. Vạn Báo Cát là do bốn người mở. Hiện tại trưởng lão Chim Việt đã qua đời. Không biết Lâm đạo hữu có nguyện ý gia nhập Vạn Báo Cát hay không? Đương nhiên Vạn Báo Cát chỉ quan tâm tới việc buôn bán mà thôi. Trước mắt Vạn Báo Cát có 72 chi nhánh ở không trung giới. Lúc trước Chim Việt chiếm 10% cổ phần, tôi chiếm 50%, còn lại 40% là của hai vị trưởng lão khác. Nếu Lâm đạo hữu nguyện ý, tôi đồng ý giao cho Lâm đạo hữu 30%, khiến Lâm đạo hữu trở thành đồng gia thứ hai của Vạn Bảo Các. Lâm đạo hữu thấy thế nào? Lâm Vân không nói gì, nhưng thất tính đã bị hù sợ rồi. 30% cổ phần của Vạn Bảo Các? Trời ạ, đấy là một khoản tài phú khổng lồ. Lâm Vân nghĩ bụng, nếu trở thành đại cổ đông thứ hai của Vạn Bảo Các, thì tài sản của mình sẽ nhiều hơn không ít, nhưng mình không thể ở mãi chỗ này được. Kiểu gì chả phải trở về địa cầu, cũng không thể treo cái hư danh ở đây. Vi Trân lại cho rằng Lâm Vân do dự là vì phải trả lại đồ đạc đã lấy, liền mỉm cười nói, Lâm đạo hữu, những thứ mà cậu lấy được ở chỗ này không cần phải trả lại đâu. Mất chỗ này rồi, Vạn Bảo Cát chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Lâm Vân sững sờ, biết Vi trưởng lão đã hiểu lầm mình, nhưng hắn không giải thích. Lâm Vân lập tức phóng thần thức ra kiểm tra. Nếu không phải Vi Trân đồng ý để hắn trở thành cổ đông thứ hai thì hắn đã cướp hết những thứ ở phía dưới rồi. Ở dưới này rõ ràng có một kho hàng cực lớn, nhưng bên ngoài có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức xâm nhập. Phỏng chừng chỗ này mới là kho hàng chính thức của Vạn Bảo Cát. Giống như đã biết Lâm Vân phát hiện ra kho hàng kia, Vi Trân không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Tốt, tôi đồng ý. Lâm Vân lấy 100 lít Huyền Ngưng Hàn Thủy ra, nói tiếp. 100 lít Hàn Thủy này coi như số vốn mà tôi góp vào. Vi Trần thấy Lâm Vân vừa mới ra tay là 100 lít Huyền Ngưng Hàn Thủy cũng không khỏi động dung. Đây là một số tài sản không nhỏ. Mình chỉ dựa vào 1 lít Huyền Ngưng Hàn Thủy đã luyện chế ra được thần nguyên đan, sau đó mới thăng cấp lên hóa thần kỳ. Lâm Vân quay sang nhìn Thất Tính rồi hỏi. Ông có nguyện ý giúp tôi trông coi việc buôn bán ở đây không? Thất Tính thấy Lâm Vân còn trẻ như vậy, đã là tu sĩ hóa thần. Ông ta tưởng rằng tuổi thật của Lâm Vân không như vẻ bề ngoài, nên liền quỳ xuống đất nói. Khẩn cầu sư phụ thu tôi làm đồ đệ, để tử nguyện cống hiến hết sức mình cho sư phụ. Lâm Vân sửng sốt, một người lớn tuổi như vậy lại muốn làm đệ tử của mình. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu ý của Thất Tính, ông ta làm như vậy là muốn cho mình yên tâm. Lâm Vân nghĩ thầm, có một người đệ tử giúp mình quản lý công việc ở đây cũng không tồi, liền nói. Như vậy cũng được, ông làm đệ tử ký danh của tôi đã. Một khi tôi thấy ông hợp cách thì sẽ thu ông làm đệ tử chính thức. Môn phái của chúng ta gọi là Vân Môn, đây là một viên khoáng thạch. Ông cầm thứ này, lắp vào pháp bảo của mình đi. Chương 368. Gặp lại. Thất Tính nhận lấy khoáng thạch, hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ Lâm tiền bối đã có môn phái, nhưng chưa từng nghe ai nói qua về Vân Môn? Thiên Diễm Tinh Kiếm! Vi Trân kêu lên. Khoáng thạch mà Lâm Vân đưa cho Thất Tính rõ ràng là một viên Thiên Diễm Tinh Kiếm. Thứ này chính là vật liệu để luyện chế pháp bảo đỉnh cấp. Nếu được cho vào pháp bảo bổn mạng, thì pháp bảo đó sẽ tăng cấp lên rất nhiều lần. Nếu như có Thiên Diễm Tinh Kiếm cộng thêm linh thạch cực phẩm luyện chế pháp bảo, thì cấp bậc của pháp bảo đó có thể lên tới tiên khí, hoặc là cũng có khả năng biến thành linh bảo. Thất Tính, cậu có thể đưa cho tôi xem viên đá đó được không? Vi Trần hơi rùng nói. Một viên Thiên Diễm Tinh Kim có kích cỡ bằng quả trứng gà như vậy là một thứ cực kỳ quý giá, có tiền cũng không mua được. Thất Tính nghi hoặc đưa viên khoáng thạch cho đại trưởng lão, trong lòng còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ đây thực sự là Thiên Diễm Tinh Kim? Trời ạ, sư phụ của mình cũng thật quá giàu. Mình chỉ là đệ tử ký danh, vậy mà hắn đã cho một thứ quý báu như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Tính như chết lặng. Thậm chí, ông ta còn không dám tin đây là sự thật. Vị trưởng lão có hứng thú với thứ này à? Lâm Vân thấy hai mắt của Vi Trần tỏa sáng, vui vẻ hỏi. Vi Trần hồi phục tinh thần, âm thầm tự nhủ. Đây không phải là nói nhảm sao? Không có hứng thú với Thiên Diễm Tinh Kim mới là kẻ không bình thường. Cho nên ông ta vội vàng nói. Đúng vậy, đây là thứ tốt. Nói xong, có chút tiếc nuối trả lại Thiên Diễm Tinh Kim cho Thất Tính. Lâm Vân chỉ mỉm cười, lấy thêm một viên Thiên Diễm Tinh Kim rồi nói. Một viên này cho vị trưởng lão. Về sau, tôi không thường xuyên ở đây, còn mong vị đại ca giúp đỡ trông coi việc buôn bán ở nơi đây nhiều hơn. Lâm Vân vì muốn kéo gần quan hệ với vị trưởng lão nên mới gọi ông ta là đại ca. Vi Trần kinh hỉ nhận lấy Thiên Diễm Tinh Kim. Hiện tại, ông ta đã quên bén chuyện xà linh thuẫn của mình bị hỏng. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại hào phóng như vậy, sẵn sàng cho mình một viên, mà viên này còn lớn hơn cả viên của Thất Tính nữa chứ. Pháp bảo của mình sắp tăng lên vài bậc rồi. Nhưng ông ta cũng biết mình phải có thứ hồi đáp. Liền tranh thủ thời gian lấy hơn 10 cái hộp ngọc và một túi linh thạch đưa cho Lâm Vân. Đây là một chút lòng thành của lão ca. Chỗ này đương nhiên không bằng Thiên Diễm Tinh Kim của lão đệ, nhưng mong lão đệ đừng từ chối. Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi. Lâm Vân đương nhiên sẽ không từ chối, cười ha ha nhận lấy rồi nói. Vậy thì tôi không khách khí, tôi đi đây, việc ở chỗ này giao hết cho vị đại ca và Thất Tính. Nói xong, Lâm Vân vừa định cáo từ, thì có hai đệ tử trúc cơ từ bên ngoài chạy vào, hai người đưa một túi đồ cho Lâm Vân rồi nói. Đây là một ít lễ mọn của ngụy trưởng lão, mong Lâm tiền bối nhận cho. Lâm Vân chưa từng từ chối những việc tốt như vậy. Một lúc sau, Lâm Vân cáo từ Vi Trần và vài trưởng lão nguyên anh của phường thị, rồi bay tới hướng tiên cảnh Côn Luân. Hắn muốn tới đó tính sổ với lão tổ Côn Luân rồi trở về địa cầu luôn. Còn lão già nguyên anh đầu trọc mà mình lấy làm tấm mộc lần trước, Lâm Vân cảm thấy thiếu ông ta một nhân tình, nên coi như tha cho ông ta truy nã mình. Nhìn tài sản trong Sơn Hà Đồ và tinh giới, Lâm Vân không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyến đi này thu hoạch thật lớn khiến hắn rất hài lòng. Linh thạch thượng phẩm đã đạt tới 2 triệu viên, linh thạch trung phẩm thì nhiều vô số kể, còn có hai giới chỉ chưa được mở ra nữa. Một cái là giới chi của phân thân lão tổ Côn Luân, một cái là của Chim Việt. Nửa ngày sau, Lâm Vân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sự ba động của một linh lực rất quen thuộc. Là người quen của mình sao? Lâm Vân tập trung cảm nhận, liền kinh hãi. Đây không phải là linh lực phát ra từ cái vòng cổ mà mình đã luyện chế sao? Tỉnh như thật không ngờ, mới chỉ vài ngày, ba tên tu sĩ kia lại tìm tới nàng. Ở một nơi mà tu sĩ cấp cao nhất là trúc cơ, nếu có thể lôi kéo quan hệ với đội tuần tra phường thị, thì trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm. Mà ba tên tu sĩ này đã lôi kéo được quan hệ như vậy, nghe nói một tên tu sĩ họ Trần còn là đối tác của bọn chúng. Mọi người sau lưng gọi ba người này là Tam Độc, chỉ cần bọn chúng vừa ý mục tiêu nào thì sẽ tìm kiếm cướp đoạt. Nhưng ba người này đều là những tu sĩ giàu có, mà mình chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 2 nghèo. Vì sao gần đây bọn chúng cứ muốn hướng về mình nhỉ? Tỉnh như thật không hiểu. Các tu sĩ trong phường thị này đều là tu sĩ cấp thấp, nhưng bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Tam đọc liên tục tới tìm Tĩnh Như gây phiền toái, nhất định là có thù riêng hay là vì nguyên nhân gì đó. Nếu chọc giận ba người kia thì chắc không có chỗ sống trong cái phường thị này. Cho nên ba người kia lại tới tìm Tĩnh Như. Những người bán hàng xung quanh đều lục đục rời đi. Bọn họ không muốn liên lụy vào trong đó. Số linh thạch mà tôi kiếm được 2 tháng đều bị các anh lừa lấy mất. Vì sao các anh cứ nhầm vào tôi làm gì? Tĩnh Như phẫn nộ nhìn ba tên. Trong vòng 2 tháng, bọn chúng đã chiếm 20 viên linh thạch của nàng. Nàng muốn cướp linh thạch về, nhưng cũng biết đây là vọng tưởng. Nàng suy nghĩ, hay là mình rời khỏi đây thôi, chỗ này mình đã không thể sống nổi rồi, nhưng không biết nên đi đâu bây giờ. 20 viên linh thạch có là gì? Bởi vì linh thảo giả mà ngươi bán, chúng ta đem luyện chế thành đan dược, kết quả là khiến cho một sư đệ của ta bị chết vì độc. Hừ, một mạng người, 20 viên linh thạch có thể đền bù nổi sao? Nam tử cao gầy lạnh lùng nói. Tĩnh Như đương nhiên biết những người này vừa muốn lừa bịp tống tiền nàng, nhưng ở đây nàng là người vô thân, vô cố, cũng không có nơi nào để giải oan. Huống hồ phường thị này là do tu sĩ trúc cơ mở, căn bản không phải là một phường thị chính quy. Người duy nhất có thể nói chuyện giúp nàng là Liễu Sang, nhưng không biết chị ấy bao giờ mới trở về. Nếu chị ấy rời đi phường thị, nàng thật không biết mình phải làm cái gì. Rốt cuộc các anh muốn thế nào? Tĩnh Như biết mình không thể đấu được bọn chúng, cũng biết không thể sống thêm ở đây được nữa. Còn thế nào nữa? Chúng ta là người giảng đạo lý, chỉ cần đền cho chúng ta một ít linh thạch là được. Tên tu sĩ ở giữa cười nham hiểm nói. Tôi không có linh thạch. Tĩnh Như không chút do dự cự tuyệt. Không có linh thạch? Sao ta nghe nói ngươi đã tích trữ được linh thạch vài năm rồi? Phỏng chừng ngươi là người giàu có nhất trong phường thị này đấy chứ. Vậy mà ngươi lại nói không có linh thạch. Tên cao gầy lạnh lùng nói tiếp, lời nói còn mang theo vẻ châm chọc. Tĩnh Như lập tức hiểu, những người này nhăm nhe số linh thạch mà mình tiết kiệm được, khó trách bọn chúng không ngừng gây sự với mình. Trong lòng nàng không khỏi giận dữ, nàng tiết kiệm linh thạch nhiều năm như vậy là để cho Lâm Vân. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không giao cho những tên khốn kiếp này. Nằm mơ đi! Tĩnh Như nghiến răng nói. Nhưng lời của Tĩnh Như còn chưa dứt, tên tu sĩ cao gầy đã tung một cước vào người Tĩnh Như. Nàng lập tức té ngã xuống đất. Nằm mơ à? Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là con gái. Dù dung mạo của ngươi có xấu chút, nhưng ba người chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Mà một người nghèo như ngươi, sao lại có pháp khí vòng cổ nhỉ? Rốt cuộc thì có giao linh thạch hay không? Tu sĩ cao gầy càng nói chuyện càng âm lãnh. Tĩnh Như rùng mình một cái. Thì ra vài tên khốn kiếp này đã biết mình là nữ giả nam trang. May mà trước kia mình đã hóa trang thành xấu xí, bằng không thì đã sớm rơi vào tay của bọn chúng rồi. Vòng cổ này của ta! Tên cao gầy nói, vươn tay muốn lấy vòng cổ trên người Tĩnh Như. Ngươi dám ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị sao? Tĩnh Như lập tức kêu lên. Ở một nơi không có người thân nào của mình, chiếc vòng cổ chính là sinh mạng thứ hai của nàng. Vô luận như thế nào, nàng cũng không để bọn chúng cướp đi. Ai nói là ta cướp? Là ngươi cho mới đúng. Tên tu sĩ cao gầy còn chưa dứt lời, bàn tay chạm vào vòng cổ đã bị văng ra. Ấy chà, vẫn là pháp khí phòng ngự cơ đấy, đúng là thứ tốt. Nói xong, tên tu sĩ cao gầy lại vươn tay chụp tới. Tĩnh Như không muốn bọn chúng đụng vào vòng cổ của mình, liền lăn một vòng, tránh thoát tên tu sĩ cao gầy kia chụp được. Ngươi dám tránh? Tên cao gầy thấy Tĩnh Như lại dám tránh mình, trong lòng liền tức giận. Tên cao gầy đang muốn tiếp tục tiến lên thì đã bị tu sĩ im lặng nãy giờ ngăn cản. Hà Phiên, đừng động thủ chỗ này, chúng ta nghĩ biện pháp lôi cô ta ra bên ngoài phường thị thì động thủ, bằng không sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Trần đại ca. Tên cao gầy gật đầu, thu tay lại, u ám nói. Ta nhớ người ở chỗ này đã được 4-5 năm rồi, phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết ba huynh đệ của chúng ta vừa ý cái gì sẽ không thể thoát sao? Cho ngươi 2 lựa chọn. Một là bồi thường linh thạch, 2 là ấm giường cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên linh thạch vẫn phải đưa rồi. Cút đi! Tĩnh Như không ngờ bọn chúng vô sĩ như vậy, có thể ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị. Ha ha ha, muốn lão tử biến đi, phải xem ngươi có khả năng đó không? Tên cao gầy nói xong, muốn đi lên động thủ. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến, là một tu sĩ cấp cao. Tên cao gầy và đồng bọn rùng mình một cái, đồng thời nảy sinh sự sợ hãi. Loại uy áp như vậy nhất định là của tu sĩ trúc cơ. Một người trung niên tuổi chừng 40, không biết khi nào đã đứng ở trước mặt ba người. Lưu môn chủ, vãn bối tham kiến tiền bối. Ba người hồi phục tinh thần. Trong cả phường thị này chỉ có một tu sĩ trúc cơ duy nhất là Lưu Kỳ, nên ba người vội vàng làm lễ. Rốt cuộc là chuyện gì? Tên Lưu Kỳ rất ít khi tới phường thị, bởi vì gã đang tập trung tấn cấp tới kết đan kỳ. Tu vi hiện tại của gã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên đi qua phường thị thì trông thấy phường thị của mình xảy ra tranh chấp, khiến cho gã rất là tức giận. Càng làm cho gã tức giận đó là không nhìn thấy mặt mũi hai tên đệ tử tuần tra của mình đâu. Bẩm báo tiền bối, cô gái này tên là Niệm Vân. Vì chúng tôi mua phải một cây thảo dược giả của cô ta, kết quả khiến một tu sĩ huynh đệ của chúng tôi chết đi. Chúng tôi bảo cô ta đền một ít linh thạch, nhưng cô ta lại không đồng ý. Tên cao gầy vội vàng nói, y cho rằng Lưu Kỳ là một vị tiền bối trúc cơ, không có khả năng vì một chuyện nhỏ như vậy điều tra rõ đầu đuôi. Hơn nữa, nghe nói ông ta còn đang tập trung thời gian để thăng cấp tới kết đan, nên càng không có thời gian rảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân y dám bịa đặt nói dối trước mặt một tu sĩ trúc cơ. À, là một cô gái. Lưu Kỳ nhìn kỹ, Tĩnh Như quả nhiên là một nữ tử có tu luyện luyện khí tầng 2, nhưng có vẻ cô ta đã dịch dung. Lưu Kỳ giơ tay lên, một phép thuật đã xóa bỏ bụi bặm trên người Tĩnh Như. Tĩnh Như thấy vết hóa trang của mình đang bị biến mất, nhìn đôi tay trở nên trắng nõng, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng nàng mới chỉ là luyện khí tầng 2, sao có thể chống trả được chứ? Các tu sĩ ở đây nhìn thấy dung mạo của Tĩnh Như như vậy đều ngây ngẩn cả người, không ngờ lại là một nữ tu tuyệt mỹ. Ba tên tu sĩ luyện khí kỳ kia cũng âm thầm hối tiếc. Nếu biết nữ tu này xinh đẹp như vậy thì đã thu thập cô ta rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ. Lưu Kỳ vừa nhìn thấy liền tâm động. Mỹ mạo của cô gái này không hề thua kém thánh nữ của phái Giao Hoa mà gã chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng thánh nữ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Hai người căn bản không thuộc một tầng lớp. Không ngờ hôm nay mình lại gặp một cô gái có dung mạo như vậy ở phường thị. Lưu Kỳ chỉ muốn cười to một tiếng. Cô tên là Niệm Vân nhỉ? Cô có bằng lòng đi cùng tôi không? Tôi là chủ nhân của phường thị này, chỉ cần cô đồng ý, về sau cô không cần tới nơi này bày hàng nữa. Cô muốn bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiêu. Kẻ nào đã đắc tội cô, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Cô thấy thế nào? Lưu Kỳ cố gắng áp chế thanh âm sao cho bình tĩnh. Nghe Lưu Kỳ nói vậy, sắc mặt của ba tên luyện khí kỳ kia đều trắng bệch, lo sợ bất an. Thực xin lỗi, tiền bối. Tôi chỉ muốn ở chỗ này bày cửa hàng mà thôi, chứ không muốn đi đâu cả. Cảm ơn tiền bối đã giải vây. Tôi xin cáo từ. Tĩnh Như vội vàng đứng lên, thu thập hàng hóa muốn rời đi. Sắc mặt của Lưu Kỳ liền trầm xuống nói. Cô có biết hậu quả của việc cự tuyệt tu sĩ trúc cơ là như thế nào không? Đừng khiến tôi phải tức giận. Trong lòng Tĩnh Như cũng trầm xuống, nàng biết tên tu sĩ trúc cơ kia muốn cái gì, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy bộ dáng thất kinh của Tĩnh Như, Lưu Kỳ ôn hòa cười. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần làm đạo lữ của tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đi thôi, về sau tôi sẽ khiến cô vui vẻ. Tĩnh Như không như Lưu Kỳ suy nghĩ đi theo, mà là lui về hai bước. Tiền bối, tôi đã có chồng rồi, mong tiền bối tự trọng. Sắc mặt của Lưu Kỳ như mây đen, hừ lạnh một tiếng. Đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Lưu Kỳ không còn kiên nhẫn để mè nheo với Tĩnh Như nữa, liền giơ tay cách không chụp Tĩnh Như. Tĩnh Như chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn kéo nàng về phía tên tu sĩ trúc cơ kia. Trong lòng nàng quýnh lên, chiếc vòng cổ lại phóng ra linh lực phòng ngự. Ủa, lại có vòng cổ bảo vệ cơ đấy. Vòng cổ này là ai đưa cho cô? Cô không nói cũng không sao, tôi mang cô về hỏi là được. Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên. Loại vòng cổ như vậy chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện chế được. Lẽ nào cô ta lại quen biết tu sĩ kết đan? Là của ta tặng, người có gan thì cứ hỏi ta là được. Một thanh âm đột ngột vang lên. Thậm chí người xung quanh còn không ai nhìn thấy người kia đến từ lúc nào, từ đâu tới. Chương 369 Trừng trị. Lâm Vân thật không ngờ Tĩnh Như lại xuất hiện ở Khôn Truân Giới, còn bị người bức bách. Lửa giận trong người của hắn lập tức bùng lên. Nhìn bộ dáng rách rưới của Tĩnh Như là hắn biết nàng ở đây đã chịu không ít đau khổ. Thật sự làm khó cho nàng. Một người phàm tới đây còn có thể sinh tồn được. Lâm Vân! Tĩnh Như cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ mình nằm mơ? Mặc kệ có phải là mơ hay không, Tĩnh Như cũng không chút do dự, cũng không quan tâm rụt rè, nhào vào lòng của Lâm Vân. Mấy năm qua, nàng sinh hoạt trong một thế giới xa lạ. Nếu không phải còn có một tín nhiệm duy trì, nàng thì nàng đã sớm sụp đổ rồi. Ôm Tĩnh Như đã khóc như mưa. Lâm Vân không biết an ủi nàng bằng cách nào, cũng không biết nàng tới đây kiểu gì. Tính cách của Tĩnh Như rất ít nói, nhưng tuyệt đối là một cô gái mạnh mẽ. Nàng sẽ không rơi lệ vì một chuyện bình thường. Rốt cuộc, nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng Lâm Vân cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi những điều đấy. Lâm Vân, ngài chính là Lâm Vân bị truy nã mấy năm trước. Ngày hôm qua còn áp chế cả tu sĩ hóa thần. Lâm tiền bối, ngài là chồng của Niệm Vân sao? Lưu Kỳ càng nói càng run. Thật không ngờ chồng của cô gái này lại là một nhân vật khủng bố. Việc Lâm Vân áp chế một tu sĩ hóa thần phỏng chừng đã truyền khắp nửa cái Khôn Truân Giới rồi. Tin tức của người linh thông thật đấy. Tĩnh Như, em nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ bờ vai của Tĩnh Như rồi giúp nàng chỉnh lại đầu tóc rối bời. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Tĩnh Như đổi tên thành Niệm Vân không phải là nghĩ tới hắn sao? Niệm Vân, em có sao không? Khi Liễu Sang trở về thì nghe thấy Niệm Vân bị bắt nạt, liền vội vàng chạy đến thì mới phát hiện Niệm Vân rõ ràng nằm trong ngực của một người nam tử. Lại nhìn một vòng thì chấn động, ngay cả đông chủ phường thị Lưu Kỳ cũng ở đây. Trong lòng cô ta hoảng hốt, đang chuẩn bị cúi người hành lễ với tiền bối trúc cơ. Sang tỷ, chị trở lại rồi à? Tĩnh Như thấy Liễu Sang tới, liền xấu hổ rời khỏi lòng Lâm Vân. Nhưng một tay của nàng vẫn nắm chặt lấy áo của Lâm Vân. Nàng sợ một khi mình buông lỏng, Lâm Vân sẽ biến mất vậy. Lâm Vân thấy một cô gái có tính cách như Tĩnh Như còn bị người khác bắt nạt trở nên sợ hãi như vậy, rốt cuộc không áp chế được lửa giận. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Kỳ đang run rẩy và ba tên luyện khí kỳ đã tê liệt trên mặt đất. Sau đó, hắn nhìn về phía một tu sĩ già hỏi. Ông nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Quy thế của Lâm Vân đã khiến các tu sĩ xung quanh đều kinh sợ, nên tu sĩ già kia không dám giấu giếm, liền kể việc Tam Độc bắt nạt Tĩnh Như như thế nào, còn muốn cướp lấy linh thạch của Tĩnh Như, còn kể lại cả việc Lưu Kỳ cưỡng bức Tĩnh Như làm đạo lữ. Liễu Sang nghe người xung quanh nói, người này là Lâm Vân, lại nghĩ tới việc Niệm Vân luôn lo lắng cho người tu sĩ bị rơi vào tuyệt cảnh thiên diễm kia, thì biết Niệm Vân quen biết Lâm Vân. Trong lòng âm thầm cao hứng thay cho Niệm Vân. Thật không ngờ cô bé ở cùng phòng với mình mấy năm nay lại có hậu trường lớn như vậy. Cô ta đã nghe nói việc Lâm Vân đánh bại tu sĩ hóa thần ở Vạn Bảo Cát. Chuyện này tạo cho cô ta một rung động thật lớn. Nghe nói mấy ngày trước Lâm Vân mới chỉ là một tu sĩ kết đan, vậy mà hiện tại hắn đã có thể đánh bại tu sĩ hóa thần. Xem ra ở mãi một cái phường thị chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ thì không có tiền đồ gì lắm. Cô ta quyết định đi ra ngoài mạo hiểm. Lần này Liễu Sang trở về là để cáo từ Niệm Vân, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy tu sĩ khiến cả Khôn Truân Giới nổi sóng. Hắn còn là chồng của Niệm Vân nữa chứ. Trong lòng cô ta chấn động vô cùng. Lúc nhìn thấy dung nhan kiều diễm và mỹ mạo của Niệm Vân, cô ta cuối cùng mới minh bạch gì đó. Khó trách Niệm Vân phải đóng giả thành con trai. Khiếp sợ qua đi, chỉ là sự bội phục với tấm si tình của Niệm Vân. Niệm Vân thu thập linh thạch như vậy, chính mình cũng không nỡ dùng, nguyên lai là để dành cho Lâm Vân. Cho tới bây giờ, đều chưa nhìn thấy cô ấy sử dụng dù chỉ một viên linh thạch, bằng không tu luyện vài năm rồi mà vẫn chỉ tầng thứ hai. Lâm tiền bối, tôi có điều muốn kể cho ngài. Sau đó, Liễu Sang kể lại việc Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch như thế nào, còn hay bị vài tên tu sĩ trong phường thị bắt nạt, kể tất tần tật cho Lâm Vân, thậm chí còn nói cho hắn biết tỉnh như vì bảo vệ số linh thạch đã vô số lần bị đánh. Lâm Vân càng nghe càng tức giận, ánh mắt nhìn ba tên tu sĩ và tên Lưu Kỳ đã trở nên âm lãnh. Hiện tại, hắn cảm thấy mình có lỗi với Tĩnh Như, vì đã để tuổi thanh xuân của nàng ấy lãng phí ở đây. Lưu Kỳ như bị chui vào hầm băng vậy, gã muốn xin khoan dung, nhưng gã biết, ở trước mặt một tu sĩ hóa thần, mình còn không bằng một con kiến. Lưu Kỳ muốn dùng tài sản của mình để đổi một mạng, nhưng cũng biết số tài sản đó không đủ để Lâm Vân coi trọng. Nhìn cô gái đang ôm Lâm Vân kia, trong lòng Lưu Kỳ thầm hận. Người có một người chồng là tu sĩ hóa thần, còn tới cái phường thị của ta giả trư ăn thịt hổ làm gì? Lâm Vân không dài dòng, tiện tay vung tinh hỏa đốt cháy tên tu sĩ trúc cơ thành tro bụi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Trữ vật giới của tên Lưu Kỳ được Lâm Vân ném cho lão già kia. Đây là phần thưởng cho ông. Lão già này thật không ngờ Lâm Vân có thể hào phóng tặng cho mình túi trữ vật của một tu sĩ trúc cơ như vậy. Trong lòng hưng phấn, suýt nữa bị hôn mê bất tỉnh, nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Tĩnh Như ôm sát bên người Lâm Vân. Hiện tại nàng không quan tâm tới hết thảy, ngay cả Lâm Vân làm gì, nàng cũng không biết. Trái tim của nàng như muốn vỡ òa trong sự sung sướng. Hai tên tu sĩ tuần tra đã nhìn thấy một màn này, vội vàng chui vào đám đông muốn chạy trốn. Nhưng đám đông vừa thấy bọn chúng liền tách ra. Lâm Vân vung tay tạo thành một bàn tay khổng lồ, kéo hai tên này lại, rồi ném về phía Tam Độc. Hai người là tu sĩ tuần tra phải không? Ngữ khí của Lâm Vân lạnh như băng.
Vâng, vâng, mong tiền bối tha mạng, chúng tôi là người của Lưu Gia. Mong tiền bối nể mặt Lưu Gia tha cho chúng tôi một mạng.
Một tên tu sĩ vội vàng nói. Lưu Gia, ngươi không thấy sư phụ của các ngươi bị ta đốt thành tro bụi rồi sao? Tuy nhiên, các người chết không được thoải mái như gã đấy đâu. Lâm Vân nói xong, vung tay tạo thành một trận pháp bao vây năm tên này, rồi ném một chùm tinh hỏa vào trong đó, cũng không nhìn năm tên luyện khí kỳ quằn quại như thế nào, dẫn theo Tĩnh Như rời đi. Chúng ta đi thôi.
Vâng,
Tĩnh Như không hề có ý kiến. Ở trong trận pháp, truyền đến tiếng kêu đau đớn chói tai và tiếng cầu xin tha thứ, nhưng không có ai dám tới gần. Chương 370 Thu nhận đệ tử thứ hai. Niệm Vân, thì ra tên thật của em là Tĩnh Như, cũng đến lúc chị rời khỏi đây rồi. Liễu Sang thấy Tĩnh Như có vẻ như đã quên mình, trong lòng hơi thất vọng nên chủ động nói. À, chị Liễu Sang. Tĩnh Như lúc này mới phản ứng, vội vàng buông cánh tay của Lâm Vân ra, nắm tay của Liễu Sang rồi nói. Chị phải đi à? Em cảm ơn chị vì mấy năm nay chị đã chiếu cố em. Nếu không có chị, em đã... Tĩnh Như nghĩ đến những việc mà Liễu Sang đã giúp mình trong mấy năm qua. Nàng cũng rất lý giải, chị ấy rời khỏi chỗ này để đi tìm kỳ ngộ. Nếu không gặp được Lâm Vân, thì Tĩnh Như đã muốn đi theo Liễu Sang rời khỏi nơi này rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ Tĩnh Như trong mấy năm. Không biết tôi có thể giúp cô việc gì hay không? Lâm Vân nghe Tĩnh Như nói vậy, cũng rất biết ơn Liễu Sang. Có thể tưởng tượng, Tĩnh Như không có Liễu Sang chiếu cố, thì cuộc sống của nàng ấy ở đây sẽ bi thảm như thế nào? Tôi... Liễu Sang sững sờ. Một tiền bối hóa thần, hỏi có thể giúp đỡ mình cái gì hay không? Đây chính là kỳ ngộ lớn. Nếu có tu sĩ hóa thần trợ giúp, thì mình cần gì phải đi ra ngoài tìm kiếm? Một túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ, Lâm tiền bối không do dự cho người khác, chứng tỏ Lâm tiền bối rất giàu có. Lâm Vân biết những lời này của mình rất có ý nghĩa với một luyện khí kỳ tầng 12, nên không thúc giục cô ta. Nhưng Tĩnh Như lại không hiểu được như vậy, nàng thấy Liễu Sang sững sờ, vội vàng kéo tay của Liễu Sang nói. Chị Sang, chị không sao chứ? À, chị... Hồi phục tinh thần, Liễu Sang bỗng nhiên quỳ xuống. Cầu mong tiền bối thu tôi làm đệ tử. Chị Sang, chị làm gì vậy? Mau đứng lên. Tĩnh Như vội vàng kéo Liễu Sang lên, nhưng Liễu Sang chỉ đầy vẻ chờ mong nhìn Lâm Vân. Trong lòng cô ta thầm than, Niệm Vân có một hậu trường tốt như vậy lại không biết cố gắng tu luyện, thật là phí của trời. Mặc dù Tĩnh Như biết những người tu chân coi trọng việc đề cao tu vi hơn hết thảy, nhưng nàng vẫn chưa thể dung nhập với kiểu suy nghĩ đó. Nếu không phải buổi tối nhàn rỗi vô sự, thì ngay cả luyện khí tầng 1 nàng cũng không luyện tới rồi. Lâm Vân giật mình nhìn Liễu Sang.
Tuy cô ta có khuôn mặt không phải thanh tú, nhưng có vẻ là người khôn khéo, có chủ kiến và quyết đoán. Nếu đã thu đệ tử, thì thu thêm vài người cũng không sao.
Cô đứng lên đi, tôi đồng ý nhận cô làm đệ tử.
Lâm Vân mỉm cười nói. Liễu Sang sững sờ, rồi chuyển sang mừng rỡ. Cô ta thật không ngờ một tu sĩ hóa thần lại chấp nhận mình làm đệ tử dễ dàng như vậy. Điều này nói ra chắc chẳng ai tin.
Ở đây tôi có vài chai đan dược, cô cầm lấy đi, cố gắng tăng cường tu vi. Còn hai chiếc linh khí này nữa, cô cũng cầm đi.
Những thứ này Lâm Vân đều lấy từ Vạn Bảo Các.
Trúc Cơ Đan, Hoàn Nguyên Đan, linh khí công kích thượng phẩm, linh khí phòng ngự thượng phẩm.
Liễu Sang nhận lấy mấy thứ của Lâm Vân đưa, liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trở nên ướt át. Mỗi giờ mỗi khắc, cô ta đều cố gắng tu luyện, nhưng 10 năm qua, tu vi của cô ta mới tới luyện khí đỉnh phong, mà hiện tại trong tay mình là hai pháp khí thượng phẩm, những thứ có lẽ cả đời cô ta cũng không kiếm được.
Sư phụ, con...
Liễu Sang không biết nói như thế nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này.
Không phải nghĩ nhiều đâu, những thứ này chỉ là mấy thứ đơn giản, nếu cô cố gắng thì kết đan nguyên anh không phải là khó.
Những lời này của Lâm Vân không phải là nói bừa. Hiện tại hắn có mấy quyển đan quyết, mà trong giới chỉ thì có vô số linh thảo đan dược, nào mà chả luyện được. Cho dù hắn luyện chế không được thì hắn có thể dùng linh thạch để mua.
Vâng sư phụ.
Liễu Sang vẫn chưa tin những điều này là thật.
Liễu Sang, hiện tại tôi muốn dẫn Tĩnh Như rời đi. Cô cứ ở chỗ này tu luyện. Hiện tại tôi có 30% cổ phần của Vạn Bảo Các. Cô còn có một sư huynh ở đó. Cô đến đó tu luyện cũng được. Một là chỗ đó tương đối an toàn. Thứ hai là nếu cần gì có thể trực tiếp hỏi sư huynh của cô là Thất Tính.
Lâm Vân nghĩ bụng, ở Vạn Bảo Các, mình chỉ có một mình Thất Tính trông coi có vẻ không ổn. Hiện tại thêm Liễu Sang tới đó giúp việc, lại cho cô ta một chỗ tu luyện an toàn, đúng là một công đôi việc.
Liễu Sang lại bị hù sợ, cho dù cô ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết Vạn Bảo Các. Sư phụ của mình kinh khủng thật, không những là đông gia ở đó còn có 30% cổ phần Vạn Bảo Các nữa chứ.
Lâm Vân biết tu vi của Liễu Sang không cao, nên dẫn theo cô ta tới Vạn Bảo Các ở phường thị Đông Lâm luôn. Dặn dò Thất Tính chiếu cố Liễu Sang, rồi mới dẫn theo Tĩnh Như rời khỏi phường thị Đông Lâm.
Lúc này Lâm Vân mới có thời gian hỏi Tĩnh Như vì sao lại luân lạc tới khôn truân giới.
Thật đúng là to gan lớn mật. Nghe xong Tĩnh Như kể lại, Lâm Vân đã nổi lên sát khí. Tên chó chết thổ thất kia, không thể để cho y sống được.
Em nói em bị đưa tới đây là vì một truyền tống trận phải không?
Lâm Vân chợt nhớ tới nguyên nhân vì sao Tĩnh Như ở đây. Hắn định thông qua Hỗn Độn Sơn Hà Đồ để đi qua kết giới rồi trở về địa cầu. Nhưng làm như vậy, hắn có thể bị trọng thương. Hơn nữa, theo thông tin lấy được từ Vi Trân, tu vi càng cao, bị cắn trả càng lớn.
Nếu đã có truyền tống trận, vậy thì không thể tốt hơn được.
Khi Tĩnh Như đưa Lâm Vân tới cây đại thụ lần trước, Lâm Vân liền thầm khen người bố trí truyền tống trận này thật thông minh. Nhưng Lâm Vân lại không hiểu vì sao truyền tống trận ở núi Cửu Hoa lại không bí mật như vậy.
Bên trong cây đại thụ rất tối, nên Lâm Vân lấy một viên dạ minh châu ra, bên trong liền sáng lên một ánh sáng nhu hòa. Bởi vì Tĩnh Như đã từng tới đây quét dọn vài lần, nên trong này có vẻ sạch sẽ.
Tĩnh Như thì sửng sốt nhìn dạ minh châu trong tay của Lâm Vân. Mấy năm trước, nàng nghe nói Lâm Vân đã bán đấu giá một viên dạ minh châu, không ngờ hắn vẫn còn.
Nếu em thích thì cầm lấy. Lâm Vân đưa viên dạ minh châu cho Tĩnh Như.
Cảm ơn anh.
Tĩnh Như nhận lấy viên dạ minh châu, nàng xác thực rất thích viên ngọc có ánh sáng nhu hòa này.
Trong này còn có một cái túi, không biết bên trong là cái gì.
Lâm Vân bỗng nhìn thấy một gói nhỏ ở trong thân cây, trong cái gói đó có sự ba động của linh khí.
À, đây là số linh thạch mà mấy năm qua em đã giúp anh tích góp được, nhưng hiện tại có lẽ nó đã không có tác dụng gì với anh rồi.
Tĩnh Như nhặt cái túi lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nàng không biết những thứ Lâm Vân cho Liễu Sang là những thứ gì, nhưng nàng vẫn nghe nói qua về trúc cơ đan và pháp bảo thượng phẩm. Số linh thạch của nàng tiết kiệm mấy năm này chắc cũng không mua được một gốc của cái đó, nên trong lòng nàng hơi mất mát.
Lâm Vân nhận lấy cái túi rồi cởi ra. Ở bên trong có hơn 900 viên linh thạch hạ phẩm, phát ra linh khí nhàn nhạt. Lâm Vân không biết nên nói cái gì. Hắn tùy tiện lấy một viên linh thạch thượng phẩm, cũng quý giá hơn số linh thạch này gấp mấy chục lần, nhưng hơn 900 viên linh thạch hạ phẩm vẫn khiến Lâm Vân sững sờ.
Công tử điên khùng. Chương 371. Đòi nợ phái Côn Luân. Nghe nói các tu sĩ phải cần thứ này để tu luyện nên em mới tích cóp nó lại, nhưng em biết hiện tại nó đã không có tác dụng gì với anh rồi. Tỉnh Như thấy Lâm Vân chỉ nhìn túi linh thạch không nói, thần sắc rất ảm đạm, cúi đầu nói nhỏ. Anh... Lâm Vân giống như bị một thứ gì đó chắn ở ngực. Hắn có thể tưởng tượng một tu sĩ luyện khí cấp thấp sinh sống ở một nơi người ăn thịt người này, mất 5 năm thu thập gần 1000 viên linh thạch là điều không hề dễ dàng. Thậm chí ngay cả một cái túi đựng hoàn chỉnh cũng không có, mà chỉ là một cái túi tự may. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ mừng rỡ của Tĩnh Như khi mỗi lần kiếm được một viên linh thạch, cả bộ dáng của nàng khi bảo vệ số linh thạch không bị người khác cướp mất. Mỗi viên linh thạch hạ phẩm này đối với Lâm Vân mà nói còn trân quý hơn mỗi viên linh thạch cực phẩm vô số lần. Khó trách Liễu Sang đã dạy Tĩnh Như công pháp tu chân, nhưng nàng ấy luyện 5 năm vẫn chỉ là luyện khí tầng 2. Cũng khó trách một tu sĩ luyện khí tầng 2 lại hay bị bắt nạt như vậy. Hóa ra tất cả là vì số linh thạch này. Cảm ơn em, số linh thạch này hữu dụng với anh sẽ giữ lại rồi chậm rãi dùng. Lâm Vân cảm thấy mỗi câu mỗi chữ nói ra sao mà gian nan. Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân nói số linh thạch đó có tác dụng với hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nàng cũng có thể trợ giúp Lâm Vân làm vài chuyện. Lúc trước nàng tới tập đoàn Vân Môn làm việc chính là vì muốn giúp Lâm Vân làm gì đó. Nhưng lúc đó nàng vẫn cảm thấy mình không giúp được gì cho Lâm Vân. Hiện tại rốt cuộc có thể rồi. Chỉ là số linh thạch đó thực sự hữu dụng với Lâm Vân sao? Lúc trước mình nghe nói trúc cơ đan rất đắt cơ mà. Tĩnh Như, em đi Miễn Biên là muốn giúp anh lấy đồ đạc phải không? Hiện tại trái tim của Lâm Vân như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vâng, em muốn giúp anh làm vài chuyện. Còn có, nếu anh trở về, anh sẽ tới hỏi em, nên em...
Tĩnh Như cúi đầu. Nàng không hề cảm thấy hối hận vì đã giúp Lâm Vân. Trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân, mọi uỷ khuất đều đã biến mất. Tĩnh Như. Lâm Vân nghẹn ngào gọi một tiếng rồi bế nàng lên. Lâm Vân. Tĩnh Như cũng gọi một tiếng rồi ôm cổ Lâm Vân. Hai người không kìm nén nổi cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Tâm thần của Lâm Vân vì kích động, đôi tay đã luồn vào ngực của Tĩnh Như. Hai người hôn nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa tách ra. Cả người Tĩnh Như đã mềm nhũn, nếu không có Lâm Vân ôm thì đã ngã xuống đất rồi. Cuối cùng, vẫn là Tĩnh Như tách đôi môi ẩm ướt ra trước, ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Thân thể của em vốn là của anh. Nói xong câu đó, Tĩnh Như e thẹn, tựa đầu vào bả vai của Lâm Vân, ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu còn vắt lên một màu đỏ nhàn nhạt. Lâm Vân chợt hồi phục tinh thần, hắn nghĩ tới Vũ Tích. Nếu bây giờ làm chuyện đó với Tĩnh Như thì hắn cảm thấy thật xin lỗi Vũ Tích. Thấy một lúc lâu Lâm Vân không có động tác gì, Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Anh sao vậy? Tĩnh Như, anh từng nói với Vũ Tích có một ngày nào đó anh sẽ dẫn cô ấy tới mặt trăng rồi tổ chức một cuộc hôn lễ đẹp nhất, đến lúc đó em đi cùng anh nhé. Lâm Vân cúi đầu hôn Tĩnh Như một cái. Tĩnh Như trầm mặc một lát. Nàng hiểu dụng tâm lương khổ của Lâm Vân. Anh ấy muốn nói rằng nếu mình để ý tới việc anh ấy có vợ thì anh ấy sẽ không tùy tiện khiến mình chịu thiệt thòi. Phỏng chừng còn có một nguyên nhân, anh ấy không muốn làm chuyện đó ở một nơi như vậy. Dù thấy có chút tiếc nuối, nhưng sống vài năm trong tu chân giới, tâm trí của nàng đã được rộng mở rất nhiều. Mặc dù chỉ loanh quanh trong một phường thị nho nhỏ, nhưng nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vâng. Tĩnh Như nhu thuận nằm trong ngực của Lâm Vân. Nàng cũng muốn một hôn lễ xinh đẹp giữa hai người. Bất kỳ một nữ nhân nào đều có một giấc mộng như vậy. Cho dù Tĩnh Như rất yêu Lâm Vân, nhưng nàng cũng có tâm tư như thế. Em xuống đi, để anh xem truyền tống trận này một lát. Lâm Vân nhẹ nhàng nói. Vâng. Tĩnh Như đáp ứng, nhưng vẫn ôm Lâm Vân không bỏ. Trong lòng nàng xấu hổ vô cùng, bởi vì cả người nàng hiện tại đều mềm nhũn, không có cách nào đứng dậy. Lâm Vân cũng thấy không đúng, vội vàng hỏi. Tĩnh Như, em làm sao thế? Anh là bại hoại. Sao bỗng nhiên nói xấu anh như vậy? Bởi đều do anh làm hại. Hai tiếng sau, Tĩnh Như thay một bộ váy mới, dáng vẻ càng thêm xinh đẹp. Rồi Lâm Vân dẫn theo Tĩnh Như rời khỏi cái thân cây. Tĩnh Như, anh vẫn chưa hiểu rõ cấu tạo của truyền tống trận kia. Xem ra chúng ta phải ở lại Khôn Trung Giới thêm một thời gian rồi. Để anh nghiên cứu mấy trận pháp trong thẻ ngọc xem thế nào. Vâng, em chỉ cần có anh ở bên cạnh là được. Ừ, hiện tại chúng ta đi tới tiên cảnh Côn Luân. Anh có món nợ ở đó, phải đòi. Tiên cảnh Côn Luân, một trong 10 đại tiên cảnh của Khôn Trung Giới. Đẹp quá. Tĩnh Như nhìn khung cảnh đẹp như vẻ ở đây, không khỏi than một câu. Nếu em thích, thì anh cướp chỗ này cho em là trại chủ. Lâm Vân cười hắc hắc nói. Cảnh đẹp như vậy, anh vừa nói, nó liền trở nên tục tằn rồi, đúng là nhà giàu mới nổi mà. Tĩnh Như mỉm cười. Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Tĩnh Như nói thật đúng tim đen, mình quả thật là nhà giàu mới nổi, chỉ là công pháp mà mình sáng tạo kia quá mức nghịch thiên, không biết có thể để lại tai họa ngầm gì không, về sau phải nghiên cứu kỹ mới được. Lâm Vân lấy một thanh trường thương ra, đây là một thanh pháp bảo cực phẩm. Hiện tại Lâm Vân không có pháp bảo gì tốt, đành phải dùng cây trường thương lấy từ vạn bảo cát này. Hắn cảm thấy trường thương hợp với mình nhất, nếu có điều kiện thì tự luyện chế ra một pháp bảo kiểu trường thương đỉnh cấp cho mình dùng cũng được. Mấy tiếng rầm rầm kịch liệt vang lên, một thương này của Lâm Vân đã khiến đại trận bảo vệ tiên cảnh Côn Luân cũng phải chấn động. Ngay lập tức có mấy tên tu sĩ liền bay ra. Không biết vì sao đạo hữu lại muốn tấn công trận pháp bảo vệ của chúng tôi. Nói chuyện là một đạo cô tuổi trung niên. Lâm Vân thấy đạo cô này có tu vi nguyên anh sơ kỳ, mà đứng sau bà ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dung mạo của cô ta không hề thua kém Tĩnh Như và Thẩm Quyền. Ngoài ra còn có 7-8 tên tu sĩ, trong đó có một tên nguyên anh kỳ, số còn lại đều là tu sĩ kết đan. Ngay cả thiếu nữ xinh đẹp kia cũng là tu sĩ kết đan. Lâm Vân không khỏi thầm khen môn phái Côn Luân quả nhiên là một môn phái lớn, tùy tiện đi ra cũng là đệ tử kết đan. Cho dù ở đây có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức, nhưng thần thức của Lâm Vân vẫn dễ dàng đi vào. Hắn biết tu sĩ cấp cao trong tiên cảnh Côn Luân không chỉ có vài người này. Ta là Lâm Vân, lão tổ Côn Luân của các ngươi nợ ta vài thứ, nên ta muốn đòi lại. Mau gọi lão tổ của các ngươi ra đây, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Vân lạnh lùng nói. Thì ra là tiền bối, là Lâm tiền bối. Không biết có thể mời tiền bối vào trong này ngồi một lúc được không? Đạo cô trung niên nghe thấy là Lâm Vân liền trở nên khách khí. Lâm Vân cười ngạo nghễ. Vào thì vào, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi, có hồng môn yến. Nên hắn liền nắm tay của Tĩnh Như bước vào trận pháp, đồng thời gia tăng khí thế, thuận miệng nói. Mời dẫn đường. Vài tên tu sĩ kết đan thấy Lâm Vân kiêu ngạo như vậy, đang định đi lên ngăn cản, nhưng bỗng nhiên bị một cổ áp lực khổng lồ đè xuống. Mấy tên này liền lùi lại vài bước, phun ra máu tươi, sắc mặt đầy kinh hãi. Thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, sắc mặt của hai tu sĩ Nguyên Anh càng thêm tái nhợt. Đang muốn nói chuyện thì Lâm Vân đã thu hồi khí thế. Đạo cô trung niên mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Cảm ơn tiền bối đã lưu tình. Phải Côn Luân chẳng những có động Côn Hư, mà còn có cả điện Côn Hư. Điện Côn Hư rất nổi tiếng trong tu chân giới. Thậm chí còn có truyền thuyết điện Côn Hư vốn là một pháp bảo biến thành, nhưng trải qua rất nhiều năm cố gắng, phái Côn Luân không có cách nào luyện hóa điện Côn Hư này, cho nên bọn họ tưởng rằng lời đồn này là vô căn cứ. Lâm Vân vừa dẫn Tĩnh Như đi theo đạo cô vào điện Côn Hư, cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. Có một khí tức xa xưa nào đó cứ luẩn quẩn trong đại điện, khiến Lâm Vân thật không nói rõ ra được đó là cảm giác gì. Mời Lâm tiền bối và cô nương ngồi. Đạo cô trung niên rất khách khí, mời Lâm Vân và Tĩnh Như an vị. Trong lòng bà ta cũng không khỏi ngạc nhiên với tướng mạo của Tĩnh Như. Xung quanh cô ta còn có tiên khí. Chẳng lẽ cô ta đã uống tiên đan sao? Nhưng ngay lập tức, bà ta đã vứt bỏ ý nghĩ đó. Điều này sao có thể xảy ra được? Lâm Vân không nói chuyện. Hắn muốn biết đạo cô này mời hắn vào đây làm gì. Tĩnh Như cũng không nói gì. Nàng thấy Lâm Vân ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo. Rất nhanh đã có hai chén trà thơm ngát được đưa tới. Thấy hai người Lâm Vân đã ngồi xuống, đạo cô trung niên mới mỉm cười, nói: Vãn bối là môn chủ của Tây Phong, thuộc phái Côn Luân, Nhất Huệ. Vị này là phó môn chủ Bắc Phong, phái Côn Luân, Chiến Giang. Còn đây là đồ đệ của tôi, Niệm Tiêu. Đạo cô trung niên chỉ về tên tu sĩ Nguyên Anh và cô gái đứng bên cạnh mình, giới thiệu. Hai người này liền bước lên phía trước, cúi chào Lâm Vân. Niệm Tiêu. Lâm Vân không khỏi nhớ tới cái tên giả Niệm Vân mà Tĩnh Như dùng. Liền quay sang cười với Tĩnh Như. Vừa vặn, Tĩnh Như cũng nghĩ tới điểm ấy. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Nàng thấy Lâm Vân nhìn mình, liền cười một tiếng, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Lâm Vân lại nhìn cô nàng tên Niệm Tiêu kia, trong lòng tự nhủ. Cô ta thật xinh đẹp. Chẳng lẽ cô ta cũng giống như Tĩnh Như, có một người bạn trai tên là Tiêu sao? Không biết khi cô ta gặp được người đó, có làm những việc như mình và Tĩnh Như làm không? Lâm Vân nghĩ tới đây, liền tà ác cười. Niệm Tiêu thấy Lâm Vân trẻ tuổi như vậy đã luyện tới tu vi hóa thần, trong lòng rất khiếp sợ. Cho dù không biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu, nhưng nàng không khỏi bội phục Lâm Vân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Vân và cô gái mỹ mạo ngồi bên cạnh kia mắt đi mày lại, không có một chút phong phạm của tiền bối nào, liền không khỏi xem nhẹ. Về sau, lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân nhìn về phía mình đầy vẻ hèn mọn, bỉ ổi, thì bắt đầu khinh bỉ. Nguyên lai, người này là một tu sĩ thích hái hoa ghẹo cỏ. Ấn tượng đối với hắn đã rơi xuống vạn trượng. Đồng thời, cô ta cũng có cái nhìn xấu với Tĩnh Như. Mặc dù nữ nhân này rất đẹp, nhưng lại yêu mến nam nhân như thế. Chắc là vì tu vi của Lâm Vân cao nên mới theo đuổi nịnh nọt. Nhất Huệ thấy Lâm Vân khi nhìn về phía đồ đệ của mình thì đầy vẻ khác thường, liền âm thầm vui vẻ, không khỏi ho khan một tiếng. Mặt Lâm Vân đỏ lên, thầm nói: các ngươi đã hiểu lầm, ta không hèn mọn bỉ ổi như các ngươi nghĩ. Nhưng lời này sao có thể giải thích ra ngoài được? Đành phải nhìn Nhất Huệ hỏi: không biết sư tổ của các ngươi có ở đây không? Hôm nay ta tới đây là muốn gặp y. Nói xong câu đó, Lâm Vân đã trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Lâm tiền bối, mấy ngày trước Vương tổ sư đã đi ra ngoài du lịch rồi, đến hôm nay còn chưa về. Trước khi đi, tổ sư đã dặn dò chúng tôi, nếu Lâm tiền bối tới thì không được chậm trễ, còn mấy vị môn chủ và trưởng môn thì đang bế quan, không thể đi ra tiếp đón tiền bối được, mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho. Nhất Huệ tôn kính bẩm báo. Cho dù Nhất Huệ đã khách khí như vậy, nhưng Lâm Vân vẫn nghe ra hàm ý trong đó. Một là ngoại trừ một môn chủ và phó môn chủ ở đây, các môn chủ khác đều đang bế quan. Thứ hai là lão tổ Côn Luân không dám gặp lại mình, chắc y có ý cúi đầu trước mình. Bởi vì một lão tổ Nguyên Anh hậu kỳ như y thì cần gì phải đi ra ngoài du lịch làm gì? Huống hồ, mấy năm trước, bởi vì cưỡng chế phá vỡ kết giới, lão tổ Côn Luân đã bị trọng thương. Lâm Vân không tin thương thế của y đã khỏi hẳn. Cho dù có thể hoàn toàn đi chăng nữa, cũng không nên đi du lịch. Còn có, Lâm Vân không tin những người kia đang bế quan, nói không chừng bọn chúng đang âm thầm bố trí cái gì đó ở phía sau. Mà vô luận như thế nào, hắn không thể buông tha lão tổ Côn Luân kia, bởi vì y đã từng tính kế giết cả nhà mình. Cho dù y có cúi đầu chịu thua đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không buông tha. Có thể khẳng định, nếu thực lực của mình yếu hơn y, thì sẽ bị lão tổ Côn Luân kia đánh cho xương cốt không còn. Thấy Lâm Vân nghe xong chỉ cười lạnh không nói. Nhất Huệ không biết vì nguyên nhân gì Lâm Vân muốn tìm lão tổ của mình, nhưng bà ta khẳng định đây không phải là chuyện tốt. Chắc hai người có ân oán gì đó. Với địa vị của mình, sao có thể đi ra điều giải được? Mà tổ sư vừa mới nghe nói vị Lâm tiền bối này đánh bại tu sĩ hóa thần, liền dặn dò mình. Nếu Lâm Vân tới thì nói cho hắn biết ông ta đã rời khỏi phái Côn Luân. Điều này chứng tỏ lão tổ đã đắc tội Lâm tiền bối. Lại nghĩ tới chuyện mấy năm trước phái Côn Luân đã truy nã Lâm Vân, Nhất Huệ đã đoán ra được 7-8 phần. Bỗng nhiên bà ta hơi biết ơn vì Lâm Vân không giết lung tung người trong phái. Nếu như hắn là một tu sĩ ngoan độc, lại có tu vi cao như vậy, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Có mấy môn phái có thể ngăn cản được lửa giận của tiền bối quá thần cơ chứ? Nên bà ta rất kính nể với hành động quang minh lỗi lạc của Lâm Vân. Nhưng Nhất Huệ là hiểu lầm Lâm Vân. Ý định ban đầu của Lâm Vân chính là giết sạch phái Côn Luân, nhưng chuyện xảy ra giữa hắn và Vi Trân đã khiến hắn thay đổi chủ ý. Một là vì phái Côn Luân là môn phái lớn nhất của Khôn Trung giới, mình tiêu diệt hết bọn họ sẽ dẫn tới tu sĩ khác bất mãn. Hơn nữa, mình còn có việc buôn bán ở Khôn Trung giới, làm vậy sẽ ảnh hưởng hoặc thậm chí không buôn bán gì được. Thứ hai là theo như lời của Vi Trân, có không ít môn phái trong 13 môn phái lớn cũng có tu sĩ quá thần, nhưng những tu sĩ này rất ít ra mặt mà thôi. Một khi có liên quan tới sinh tử của môn phái đó, những lão già kia sao có thể làm ngơ được. Vả lại, những tu sĩ quá thần đó đã sống 3-4.000 năm rồi, nếu quả thật có mấy tu sĩ quá thần ngăn cản hắn, phỏng chừng hắn không thể chạy trốn, chứ nói cái gì là việc buôn bán ở đây. Còn có một điều, Lâm Vân không muốn vì một mình lão tổ Côn Luân mà giận chó đánh mèo cả phái Côn Luân. Hiện tại tu chân giới ở Khôn Trung giới đang giữ ở mức thăng bằng. Một khi một môn phái lớn như phái Côn Luân bị hủy diệt, nói không chừng sẽ dẫn tới cả tu chân giới rung động bất an. Như vậy không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị mất mạng. Nhưng Lâm Vân không có ý buông tha lão tổ Côn Luân. Lâm Vân không tin lão tổ Côn Luân đã rời khỏi nơi này. Có lẽ lão ta đang chuẩn bị bố trí cái gì đó. Lúc mới tới nơi này, Lâm Vân còn tưởng rằng lão tổ Côn Luân không chịu được mất mặt, đi ra đấu tay đôi với mình. Thật không ngờ lão già đó lại làm con rùa đen rụt cổ. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau, nếu thấy y đi một mình thì bắt lấy. Lâm tiền bối, trước khi lão tổ của chúng tôi rời đi đã giao vài thứ cho tôi, ông ấy nói rằng lúc trước nợ ngài cái gì thì hiện tại trả lại cho tiền bối. Nhất Huệ lấy ra một chiếc nhẫn, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Niệm Tiêu. Niệm Tiêu biết sư phụ của mình cũng nhìn ra ánh mắt hèn mọn của Lâm tiền bối khi nhìn về phía mình, nên khi sư phụ ra hiệu, cô ta liền hiểu dụng ý của sư phụ. Chỉ là nghe qua lời nói, chuyện của sư phụ và Lâm tiền bối, thật không ngờ hắn lại có thù hận với phái Côn Luân. Chuyện 5 năm trước, môn phái của cô ta truy nã Lâm Vân, cô ta không chú ý lắm, bởi vì lúc đó cô ta đang bế quan. Gần đây vì đã kết đan nên mới xuất quan mà thôi. Niệm Tiêu, lát nữa con đừng cự tuyệt ý của sư phụ. Việc này có quan hệ rất lớn tới sự sinh tử tồn vong của phái Côn Luân. Niệm Tiêu, sư phụ thật sự xin lỗi con. Ây, Niệm Tiêu nghe thấy tiếng sư phụ truyền âm như vậy. Lúc Nhất Huệ nhìn thấy một thương của Lâm Vân đánh vào đại trận bảo vệ, là biết Lâm Vân có thể muốn tiêu diệt cả môn phái Côn Luân. Tu vi của người này khó mà đo lường được. Không biết vì sao lão tổ lại đắc tội với một tu sĩ quá thần, bà ta thật sự không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Vân có vẻ có ý với Niệm Tiêu, bà ta âm thầm vui mừng. Nếu chỉ hy sinh một mình Niệm Tiêu mà cứu được cả phái Côn Luân, thì không gì bằng. Hơn nữa, để cho Niệm Tiêu đi theo một tu sĩ quá thần cũng có cái lợi. Biết được dụng ý của sư phụ, tuy Niệm Tiêu không muốn, nhưng cô ta vẫn cầm giới chỉ đi tới trước mặt của Lâm Vân, rồi hai tay nâng lên. Trong suy nghĩ của cô ta, mệnh lệnh của sư phụ là quan trọng nhất. Sư phụ chắc chắn sẽ không hại mình. Niệm Tiêu nghĩ thầm, chắc tên tu sĩ hèn mọn bỉ ổi này nhất định sẽ mượn cơ hội chạm tay của mình. Nhưng vì không muốn cho hắn chận chó đánh mèo cả phái Côn Luân, nên đành phải nhẫn nhịn. Lâm Vân nhìn giới chỉ được đưa tới trước mặt, liền biết lão tổ Côn Luân muốn dùng số tài sản này để mình bỏ qua cho y. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Lão tổ Côn Luân này quả thực giáo hoạt như hồ ly vậy. Khôn Trung giới rất rộng. Nếu lão già kia muốn trốn hắn, Lâm Vân thật không có biện pháp tìm ra y. Cho dù y vẫn đang ở tiên cảnh Côn Luân, mình cũng không thể làm gì được, trừ phi là diệt sạch phái Côn Luân. Nếu chiếc nhẫn kia là để đền bù tổn thất, thì hắn không cần phải khách khí. Lâm Vân duỗi tay ra, chiếc nhẫn tự động rơi vào tay hắn. Niệm Tiêu sững sờ, người này không có ý nắm tay mình à? Trong lòng cô ta đang nghĩ, không biết tí nữa sư phụ sẽ đưa ra yêu cầu gì, lẽ nào ngoại trừ chiếc nhẫn kia ra, tên Lâm Vân này còn muốn yêu cầu khác sao? Lâm Vân nhận lấy giới chỉ, cẩn thận nhìn một chút, trong lòng rất thỏa mãn. Có mấy trăm cây linh thảo, còn có các tài liệu luyện khí quý hiếm, và một vài thẻ ngọc dạy trận pháp. Xem ra Phái Côn Luân cũng biết mình muốn nghiên cứu về trận pháp. Bên trong còn có hơn 500.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng không có pháp bảo nào cả. Đoán chừng lão tổ Côn Luân tưởng mình có hỗn độn sơn hà đồ rồi, nên không cần pháp bảo khác. Nhưng y lại không biết thứ mà mình cần nhất bây giờ là pháp bảo. Tuy nhiên, số tài sản này cũng không tồi. Có nhiều tài liệu luyện khí như vậy, hắn cũng có thể tự mình luyện chế vài món bảo bối tốt. Thu hoạch lớn ở Vạn Bảo Cát, tới Phái Côn Luân cũng kiếm chác được không ít, khiến Lâm Vân âm thầm hối hận. Sao lúc trước mình không đắc tội thêm mấy môn phái, làm cho bọn họ phát lệnh truy nã mình cơ chứ? Không biết có nên tới Phái Giao Hoa kia một chuyến hay không? Lâm Vân bắt đầu do dự. Vốn không có ý định đi, nhưng nghĩ tới sắp có một khoản thu nhập khổng lồ, Lâm Vân định thay đổi chủ ý. Nhất Huệ và tên tu sĩ Nguyên Anh kia thấy Lâm Vân cầm lấy chiếc nhẫn, trầm ngâm không nói, trên mặt còn biểu lộ kỳ quái, không khỏi đều lo sợ bất an. Chiến Giang nhìn biểu lộ âm tình bất định của Lâm Vân, trong lòng thầm kêu không tốt, nhất định không thể để cho hắn bất mãn được. Không biết vì sao sư muội Nhất Huệ lại chậm chạp không đề cập tới chuyện kia, vì vậy vội vàng nói: "Lâm tiền bối, Niệm Tiêu là đệ tử giỏi nhất của Phái Côn Luân chúng tôi, tính cách cũng rất hiền lành, thục đức, mới chưa tới 30 tuổi đã kết đan rồi. Nếu Lâm tiền bối không chê, thì có thể thu con bé làm thiếp." Niệm Tiêu nghe thấy vậy như bị ngủ lôi quanh kích. Thật không ngờ sư phụ lại muốn mình làm thiếp cho hắn. Phải làm sao bây giờ? Làm thiếp? Lâm Vân ngạc nhiên, Tĩnh Như thì càng khó hiểu nhìn mấy người này. Đang yên, đang lành, tống một nữ nhân làm gì? Nhưng nàng nghĩ tới đây là Khôn Truân giới, việc giết chóc cũng chẳng ai quản lý, nói gì tới việc tặng một người, nên nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhất Huệ vốn suy nghĩ, nếu Lâm Vân coi trọng đồ vật bên trong giới chỉ, sẽ không gây phiền toái cho Phái Côn Luân nữa, cũng không cần phải đề nghị Niệm Tiêu làm thiếp cho hắn, đợi lát nữa hỏi ý của Niệm Tiêu xem. Nếu Niệm Tiêu nguyện ý, bà ta sẽ nhắc chuyện này với Lâm tiền bối, dù sao Niệm Tiêu cũng là đệ tử mà bà ta yêu mến nhất. Thật không ngờ Chiến sư huynh lại chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng Nhất Huệ lập tức biết ý của sư huynh. Bà ta âm thầm thở dài, không nói gì thêm. Dù sao cả Phái Côn Luân đi lên cũng không ngăn cản được lửa giận của một tu sĩ quá thần, cho dù chặn được cũng là tổn thương nặng. Nghĩ tới đây, Nhất Huệ nói: "Đúng vậy, nếu Lâm tiền bối nguyện ý, tiểu đồ của tôi sẽ đi theo ngài." Nói xong, bà ta nhìn Niệm Tiêu với vẻ đầy ái náy, đáng nhẽ ra phải nói chuyện này trước cho con bé mới đúng. Chương 372. Trở về địa cầu. Hiện tại đầu óc của Niệm Tiêu trống rỗng. Cô ta không ngờ mình lại bị coi như một công cụ hy sinh. Cho dù tên Lâm Vân kia không phải là một người xấu xí, nhưng ánh mắt của hắn quá hèn mọn bỉ ổi, hơn nữa có vẻ như là hạng người háo sắc. Không biết đã làm hỏng đời bao nhiêu cô gái rồi. Quan trọng nhất là mình và hắn không có cảm tình gì, sao có thể sống với hắn được? Nói làm thiếp là dễ nghe, chứ nói trắng ra, mình chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cự tuyệt? Nhưng tu vi của mình mới chỉ là kết đan, làm gì có quyền cự tuyệt các tiền bối trước mặt cơ chứ? Còn nói cái gì đệ tử giỏi nhất, kết quả không phải bị bán cho người khác sao? Niệm Tiêu không khỏi đau lòng muốn chết. Lâm Vân đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Hắn hoàn toàn không có ý muốn Niệm Tiêu làm thiếp cho mình. Ở địa cầu, hắn còn rất nhiều khoản nợ tình chưa giải quyết, nên không muốn gánh thêm rắc rối. Từ việc Tĩnh Như vì mình mà vất vả tích cóp linh thạch trong 5 năm, hắn đã quyết định không gây thêm nợ tình nữa. Một mình hắn làm sao có nhiều tình cảm để chia sẻ như vậy được. Mắt thấy tu vi đang càng ngày càng tăng cao, Lâm Vân càng không muốn tốn thời gian vào những việc khác. Hắn không muốn phụ lòng những cô gái bên cạnh mình, cũng không muốn kéo theo một khoản nợ tình nữa. Hắn là một người có quy tắc, không phải là hạng người ăn xong rồi bỏ. Hắn đã quyết định, sau khi dàn xếp cho mấy người vũ tích xong, sẽ đi tìm bản đồ hành tinh, hoặc bản đồ có vị trí của đại lục Thiên Hồng. Nếu có thể tìm được, chờ khi tu vi của mình lên tới 5 sao màu bạc, tới các hành tinh sẽ không còn khó khăn nữa. Lúc đó sẽ tới đại lục Thiên Hồng đón Thanh Thanh, rồi dẫn mọi người tới một nơi có phong cảnh xinh đẹp, rồi một lòng tu luyện, cho đến khi cùng các cô ấy bay lên tiền giới.
Tôi nghĩ hai vị đạo hữu đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi đã có vợ rồi. Nếu lão tổ của các vị không ở đây, thì lần sau tôi sẽ quay lại. Cáo từ. Nói xong, Lâm Vân nắm lấy tay của Tĩnh Như rồi rời đi. Đảo mắt đã biến mất khỏi tiên cảnh Côn Luân. Điều này... Chiến Giang và Nhất Huệ đều sững sờ. Chẳng lẽ Lâm tiền bối chướng mắt Niệm Tiêu sao? Vì sao lúc đầu khi hắn nhìn Niệm Tiêu lại có ánh mắt kỳ quái, mang theo vài phần sát lang như vậy? Mấy người này đâu biết rằng lúc đó là Lâm Vân nhớ tới tình cảnh khi hắn gặp lại Tĩnh Như mới có ánh mắt như vậy. Niệm Tiêu ngây ngốc đứng ở đó, hắn rõ ràng không quan tâm tới mình. Lẽ nào mình lại kém cỏi như vậy? Một lúc trước cô ta còn lo lắng cho vận mệnh của mình, nhưng khi tu sĩ hóa thần không muốn cô ta, thì cô ta lại cảm thấy rất không cam lòng và ủy khuất. Niệm Tiêu, con không sao chứ? Nhất Huệ thấy đệ tử của mình không đúng. Con... Niệm Tiêu bỗng nhiên ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài. Ngay cả là một người thiếp cũng bị cự tuyệt, cô ta cảm thấy lưu lại đó chỉ tổ xấu mặt. Hai tu sĩ Nguyên Anh nhìn tu sĩ kết đan quỷ khuất chạy đi đều lắc đầu không biết nói gì. Đã là tu sĩ cấp cao rồi còn quỷ mị như vậy. Lâm đại ca, sao anh không thu cô ấy làm thiếp? Lâm Vân và Tĩnh Như rời đi đã được khá xa, Tĩnh Như mới đầy ý vị hỏi Lâm Vân. Lâm Vân sửng sốt một lát rồi thở dài không nói. Hắn thở dài không phải vì Niệm Tiêu, mà bởi vì hắn chợt phát hiện nữ nhân bên mình hơi nhiều, hắn còn không biết nên cự tuyệt như thế nào. Làm như vậy có đúng không? Chẳng những không công bằng với Vũ Tích, còn không công bằng với các cô gái khác. Nhưng nhiều khi hắn không thể cự tuyệt được. Ngoại trừ Mông Văn sinh tử không biết, hắn lại có Tĩnh Như, huống hồ còn có Nhược Sương nữa chứ. Lâm Vân đột nhiên cảm thấy đầy phiền não. Hắn có thể nói không thích Tĩnh Như sao? Khi nhìn thấy một túi đầy linh thạch hạ phẩm kia, trong lòng hắn đã có bóng dáng của nàng. Giống như cảm thấy tâm sự của Lâm Vân, Tĩnh Như không hỏi thêm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Lâm Vân là tốt rồi. Quan niệm mạnh được yếu thua trong Không Trung Giới đã khiến suy nghĩ của Tĩnh Như giải phóng rất nhiều. Nàng đã biết sinh mạng của con người yếu ớt như thế nào. Chỉ là một phường thị nho nhỏ mà hằng ngày đều có người bị giết chết. Ở đây, so với một thế giới có pháp chế như địa cầu, thật sự là chênh lệch quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không dám rời đi phường thị. Mỗi lần Liễu Sang trở về thì những người bạn đồng hành lại chết vài người. Nhân mạng ở thế giới này quả thực quá rẻ mạt. Lúc trước, Vũ Tích mời các cô tới căn phòng, thì nàng là người thứ nhất đi ra ngoài, bởi vì nàng cảm thấy ủy khuất. Nhưng hiện tại nàng mới hiểu được, người ủy khuất không phải là nàng, mà là Vũ Tích. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Nàng tin rằng nếu Sung Hy và Cam Dao sống trong Khôn Trung Giới một khoảng thời gian, hai người đó cũng nghĩ như mình vậy. Chỉ khi mất đi những thứ quý giá nhất, hoặc khi người rơi vào hoàn cảnh có thể giết bất cứ lúc nào, thì có gì quan trọng bằng ở bên cạnh người mà người yêu nhất. Trưởng thành phải cần một cái giá lớn. Nếu như mình luôn ở địa cầu, có lẽ tới lúc già sẽ nhớ lại những chuyện tình yêu ngày xưa và hối hận. Nhưng khi chết đi, mình khẳng định sẽ không rõ mình làm sai cái gì, hoặc là chỉ u oán người mình yêu nhất lại yêu người khác. Nhược Sương là bạn thân nhất của mình, vì sao cậu ấy có thể ở lại căn phòng đó? Lẽ nào cậu ấy cũng hiểu ra được những điều này? Cậu ấy đã trải qua chuyện gì vậy nhỉ? Tĩnh Như, em suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Lâm Vân phá vỡ sự yên lặng. Em chỉ là nghĩ không muốn rời khỏi anh mà thôi. Tĩnh Như không che giấu suy nghĩ của mình. Vậy thì em phải cố gắng tu luyện đấy. Công pháp mà Liễu Sang dạy cho em quá kém. Anh đã dặn dò Thất Tín giúp cô ấy tìm công pháp mới. Còn em thì tu luyện Tinh Hà Thần Quyết trước. Về sau anh sẽ tìm pháp quyết phù hợp cho em. Lâm Vân vuốt tóc của Tĩnh Như. Dù không biết tại sao nàng lại thay đổi suy nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng đã đồng ý theo mình thì cũng không thể để cho tu vi của nàng ấy rớt lại quá xa. Một ngày sau, Lâm Vân mở một cái động phủ ở một ngọn núi nhỏ có linh khí dày đặc, đưa cho Tĩnh Như một cái giới chỉ, trong đó có vài ngàn linh thạch thượng phẩm, rồi bố trí một trận pháp tụ linh để cho Tĩnh Như một mình tu luyện. Hắn muốn nghiên cứu kỹ trận pháp để mở truyền tống trận. Trong giới chỉ của phân thân lão tổ Công Luân chỉ có một ít đan dược Nguyên Anh và một ít linh thạch thượng phẩm,
nhưng trong giới chỉ của chim Việt lại có không ít thứ tốt. 100.000 linh thạch thượng phẩm, rất nhiều linh thảo và đan dược, một cái lò luyện đan màu tím, một vài thẻ ngọc luyện đan, còn có một cái thẻ ngọc mà hắn không mở được cấm chế, phỏng chừng chim Việt cũng không mở nó ra được, chỉ là không biết y lấy được nó từ chỗ nào. Thì ra chim Việt là một luyện đan sư. Cái lò luyện đan màu tím này có phẩm chất không tồi, mình dùng nó luyện đan cũng được. Lại lấy cái thẻ ngọc ở núi tuyết Mishimi ra xem. Lâm Vân đã nhìn qua một lần, đó là thẻ ngọc luyện đan, nhưng có vẻ như không trọn vẹn. Phía sau cái thẻ ngọc này có ghi 12 pháp quyết mở đan và thu đan. Đây là những kiến thức mà Lâm Vân đang cần nhất. Lấy tứ thập cửu trận và thẻ ngọc trao đổi được với Thẩm Quyên, bỏ tứ thập cửu trận sang bên, cầm cái thẻ ngọc mà Thẩm Quyên nói rằng chỉ có tu sĩ quá thần mới có thể mở cấm chế ra được. Hiện tại Lâm Vân cảm giác tu vi của mình tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, không biết có thể mở thẻ ngọc ra được không. Thẻ ngọc này quả nhiên có cấm chế. Lâm Vân cẩn thận hóa giải cấm chế, nhưng qua mấy tiếng hắn chỉ có thể mở được một phần nhỏ. Nhưng một phần nhỏ này cũng giúp Lâm Vân hiểu ra đây không phải là thẻ ngọc trận pháp, mà là một thẻ ngọc luyện khí. Phía trước lộ ra hai chữ to diễn nhất, là biết liên quan tới việc luyện khí rồi. Lâm Vân không nghiên cứu sâu về luyện khí cho lắm, nhưng hắn cũng biết bên trong thẻ ngọc này là một môn pháp quyết luyện khí không tầm thường. Vì sao một thẻ ngọc luyện khí lại bị Thẩm Quyên nói rằng thẻ ngọc trận pháp? Chẳng lẽ cô ta hiểu lầm sao? Mà hai cái tên diễn nhất và tứ thập cửu trận kia sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ chúng có liên hệ gì đó? Lâm Vân nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ thêm. Nhìn thẻ ngọc luyện khí, hắn có cảm giác về sau muốn luyện chế pháp bảo có thể tham khảo cái thẻ ngọc này. Thu hồi thẻ ngọc luyện khí, Lâm Vân cầm trận giảng của tứ thập cửu trận lên. Vừa nghiên cứu được một lúc thì Tĩnh Như đã gọi hắn ra ăn cơm. Lâm Vân hơi sửng sốt. Đúng là đã lâu rồi hắn còn chưa có thứ gì vào bụng, nên quên mất Tĩnh Như cũng phải ăn uống, trong lòng có chút hổ thẹn. Mấy con cá đã được Tĩnh Như nướng xong rồi để một bên. Lâm Vân nhìn khuôn mặt dính đầy tro của Tĩnh Như, trong lòng rất áy náy, liền kéo nàng vào lòng rồi hôn thật sâu. Một lúc sau, Tĩnh Như mới đẩy Lâm Vân ra, khuôn mặt ửng hồng, trách móc Lâm Vân. Anh không ăn thì để em ăn, em đang chết đói đây. Cả ngày rồi, Tĩnh Như còn chưa có gì vào bụng, nên khó trách là đói. Sau khi ăn xong mấy con cá nướng, Lâm Vân lại đi săn mấy con thỏ, rồi nướng sẵn để đấy, phòng khi Tĩnh Như đói bụng, phải tự đi kiếm ăn. Một tuần sau, Lâm Vân cuối cùng mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao không thể khởi động truyền tống trận. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Thì ra muốn khởi động truyền tống trận cần phải có 2 viên linh thạch thượng phẩm. Cái truyền tống trận ở núi Cửu Hoa kia lúc đầu đã đặt sẵn mấy viên linh thạch thượng phẩm trong cái rãnh bên ngoài rồi. Sở dĩ Vũ Đình khởi động được truyền tống trận kia là vì 2 viên linh thạch hạ phẩm mà nàng cho vào đã kích thích số linh thạch thượng phẩm dự bị. 2 viên linh thạch hạ phẩm kia nhiều nhất chỉ có tác dụng châm lửa mà thôi. Khi linh thạch thượng phẩm bị dùng hết thì năng lượng của nó cũng cạn, cho nên Lâm Vân đương nhiên không thể khởi động nó lại được nữa. Nếu như lúc ấy Lâm Vân có linh thạch thượng phẩm thì đã khởi động được truyền tống trận rồi, mà truyền tống trận ở núi Miễn Biên kia chắc cũng được khởi động như vậy. Lâm Vân hao tâm tổn trí tìm các trận giảng, nghiên cứu mất một thời gian, cuối cùng đưa ra kết quả là chỉ cần 2 viên linh thạch thượng phẩm là đủ, khiến cho hắn không khỏi buồn bực vô cùng. Thấy Lâm Vân buồn bực như vậy, Tĩnh Như hơi có chút buồn cười. Lúc này nàng cảm thấy Lâm Vân như một đứa bé vậy. Thôi, dù sao có thêm kiến thức cũng là chuyện tốt. Chúng ta nhanh trở về đi, rời khỏi nhà vài năm rồi, chắc cha mẹ em rất lo lắng. Nói xong, đôi mắt của Tĩnh Như trở nên đỏ. Xa nhà nhiều năm như vậy, hiện tại nàng rất bức thiết muốn gặp lại cha mẹ. Lâm Vân cũng rất nhớ gia đình và vợ của mình. Dẫn theo Tĩnh Như trở lại khu rừng. Khu rừng này không lớn, được chia làm nhiều mảng nhỏ. Ở giữa là quang đạo rộng rãi. Mỗi mảng chỉ chiếm mấy trăm mét vuông, khó trách truyền tống trận ở chỗ này lâu như vậy không có ai phát hiện ra. Lâm Vân vừa để 2 viên linh thạch thượng phẩm vào truyền tống trận, thì truyền tống trận đã phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ cả Tĩnh Như và Lâm Vân. Hai người lập tức trở về Miễn Biên. Rốt cuộc đã trở lại. Tĩnh Như nhìn cái hang mà mình đã trốn, không khỏi thổn thức. Lâm Vân kiểm tra bốn phía rồi mới dẫn Tĩnh Như ra ngoài. Cửa hang năm đó đã bị chặn, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Làm sao ra bây giờ?
Tĩnh Như nhìn cửa hang bị chắn, lo lắng hỏi.
Lâm Vân cười nhạt một tiếng.
Lẽ nào em đã quên anh có thể bay sao? Chỗ kia còn một cái cửa thông ra vách núi còn gì?
Lúc này Tĩnh Như mới phản ứng. Dù ở tu chân giới vài năm rồi, nhưng nàng vẫn không thích ứng hoàn toàn cuộc sống ở đó.
Lâm Vân ôm Tĩnh Như bay lên vách đá, lông mày bỗng nhíu lại.
Sao vậy?
Tĩnh Như liền hỏi.
Hình như chỗ này đã xảy ra chuyện gì lớn đó. Mặt đất rất gồ ghề, cũng không nhìn thấy tên ảnh vương kia đâu cả.
Thần thức của Lâm Vân đã phóng ra xung quanh, nhưng không nhìn thấy ảnh vương. Ngày đó, Tĩnh Như chạy trốn trong đêm, nên không rõ địa hình ở nơi này lắm. Chỉ có thể nhớ đại khái phương hướng mà thôi.
Nhưng anh lại phát hiện tên bằng hữu của ảnh vương mà em đã miêu tả. Gã này có vẻ sống rất thoải mái. Chúng ta đi xem tên khốn kiếp kia thôi.
Thần thức của Lâm Vân lại quét tới một tòa kiến trúc được xây dựng kiên cố như một tòa thành vậy. Ở bên trong có một người giống hệt như lời Tĩnh Như miêu tả. Đôi mắt hình tam giác, có hai vết sẹo ở cằm, đang ngồi ở đó. Người này rất biết hưởng thụ. Ở bên cạnh là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, trong ngực còn ôm một cô gái có làn da trắng như tuyết, bàn tay thì không ngừng vân vê ngực của cô ta. Một người thanh niên trẻ tuổi bị đánh cho bầm dập đang nằm giữa đại sảnh.
Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đảo mắt đã xuất hiện trong căn phòng lớn kia.
Người có vẻ rất sướng phải không?
Lâm Vân lạnh lùng nói.
Mấy năm trước, bởi vì phòng ngừa sát thần đến đòi nợ, thổ thất đã cho xây dựng một tòa nhà cực kỳ kiên cố này. Từ đó đến giờ, y sống rất là tiêu dao tự tại.
Tiếng nói đột ngột của Lâm Vân đã khiến y cả kinh. Đang muốn chửi mắng tên nào cho người này vào, thì bỗng nhìn thấy Tĩnh Như đứng ở bên cạnh Lâm Vân. Hai mắt liền trở nên phát sáng.
Năm đó, khi nhìn thấy cô gái này đã khiến y bứt rứt không yên, không có lúc nào là không nhớ tới cô ta. Không ngờ hôm nay cô ta lại xuất hiện ở trước mặt mình.
Không biết là tên đàn em nào khôn khéo như vậy, rất hiểu mình nghĩ gì, tí nữa phải thưởng lớn mới được.
Ngươi là ai? Thổ thất nhìn Lâm Vân hỏi.
Ta là ai, ngươi không cần quan tâm. Ta tới đây là thu vài món nợ.
Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo, hắn quyết định không để cho tên khốn kiếp này chết thoải mái.
Là ai cho hắn vào đây? Người đâu? Bắt hắn lại, rồi cắt đứt hai chân của hắn cho ta.
Còn mẹ nó chứ, dám nói chuyện với ta như vậy.
Thái độ của Lâm Vân khiến thổ thất rất tức giận, bàn tay càng nắm chặt, khiến cô gái kia đau đến chảy nước mắt.